chấn chỉnh chư tăng Anavaka, rời cội cây đa, dạ so ôm bát đi sau lưng Đức Phật. Sau đó là Đức Vua Báo Quan, quân binh tùy tùng kéo theo một đoàn như một ngày hội lớn. Dân chúng hay tin dạ so Anavaka quy giáo Đức Phật, đã bỏ giữ về lành, nên họ cùng vui mừng nhập đoàn. Rồi chư tăng Anavaka khắp thành phố cũng đã tìm đến nơi làm cho các con đường đều chật cứng như nêm. Đức Phật phải dừng chân lại, yêu cầu mọi người giải tán. Ngài cần đi trì bình khất thực, ai muốn nghe Pháp thì đến vào buổi chiều tại điện thờ Akanawa. Thế rồi đêm thứ hai tại đây, một vị nữ thọ thần bồng một hài nhi xuất hiện đảnh lễ Đức Phật và than phiền rằng các vị tỳ khưu đã chặt cây, chặt cành và phá bỏ nơi cư trú của nàng. Rồi nàng kể, bạch Đức Thế Tôn, khi thấy vị tỳ khưu phá nhà của con bèn bồng con xuống năn nỉ vị tỳ khưu, bảo rằng nếu phá nhà thì cả hai mẹ con không nơi nương tựa. Nhưng vị tỳ khưu bảo là ta không tìm thấy cây nào tốt hơn cây này, rồi không thèm để ý đến lời cầu xin của con. Khi ấy con giận quá, muốn vươn tay ra vặn cổ vị tỳ khưu, nhưng con đã dằn cơn nóng giận lại vì tưởng nhớ ân đức của Thế Tôn trong thời gian vừa qua tại thành phố Anavi này. Lại nữa, giết một vị tỳ khưu là đọa địa ngục nên con sợ lắm. Đức Phật tán dương vị nữ thọ thần đã có một suy nghĩ đúng đắn và một sự chịu đựng đáng khen ngợi. Và sau đó, Ngài đã thuyết cho cô nghe một thời Pháp nói về tâm nhẫn nại là nơi phát sanh những Pháp lành, rồi tóm tắt bằng bài kệ. Ai người chặn được tâm sân như dừng xe lại, xe lăn trượt bờ, đánh xe thiện xảo chẳng ngờ, còn bao kẻ khác cầm hờ dây cương. Nghe xong nữ thọ thần chứng sơ quả, Đức Phật còn hứa là sẽ chế định giới luật để ngăn chặn những sai lầm của các vị tỳ khưu khác trong tương lai. Nữ thọ thần bèn thưa, tâm đệ tử đã mát mẻ rồi, nhưng đệ tử không có chỗ ở, vì những chỗ ở tốt thường có những vị thần oai đức lớn hơn. Ừ, được rồi, Đức Phật gật đầu, Như Lai sẽ đền bù cho chỗ tốt hơn thế nữa, là tại tịnh xá kỳ viên bên cạnh hương phòng của Như Lai, có một vị thọ thần vừa sanh thiên, hai mẹ con cô đến ở đấy, Như Lai đã cho phép, và rồi tất thảy thọ thần chư thiên ở đấy sẽ rõ biết điều đó. Nữ thọ thần vui mừng tri ân Đức Phật, quỳ xuống đảnh lễ Ngài, rồi dùng thần lực bồng con bay về kỳ viên tịnh xá. Hôm sau, khi Đức Phật đi trì bình khất thực về, thì hai vị đại đệ tử đã dẫn hội chúng rất đông. Từ Savatthi cũng vừa tới nơi. Sau khi an trú chư tăng trong các khu rừng, hai vị đại đệ tử đến điện thờ Akanawa đảnh lễ và thăm hỏi sức khỏe của Ngài. Nhân tiện, hai vị thay nhau trình báo với Đức Phật là chư tăng Anavika đã đã xây dựng liêu cốc tràn lan. Vị này tranh đua với vị khác về tầm vóc công trình bề thế của mình. Có rất nhiều vị tỳ khưu tùy tiện vào rừng và tự do lấy gỗ, rồi vận động dân chúng chuyên chở cưa xẻ theo yêu cầu của mình. Chính quyền sở tại khó chịu, dân chúng than phiền và chư thiên thọ thần đã giận dữ như thế nào. Ngoài ra, có một vài trú xứ tịnh xá liêu thất, khi vị tỳ khưu chủ trì bất hay bỏ sang nơi khác, thì một số vị tỳ khưu lại muốn chia phần đất đai cốc liêu cùng những vật dụng ở đấy, làm cho hai hàng cư sĩ cao mài mất niềm tin với hội chúng của Đức Thế Tôn. Vậy là mùa mưa năm ấy, Đức Phật và đại chúng an cư tại thành Anavi, và Ngài đã hướng dẫn cho chư vị trưởng lão chế định giới luật về rất nhiều vấn đề liên quan đến việc tu sửa và xây dựng cốc liêu, sử dụng vật liệu nào là thích hợp, đồng thời cấm chế một số giới điều liên quan đến tài sản vật dụng của tăng. Những vấn đề ấy được Đức Phật cùng chư vị trưởng lão đã phải quy định chế định như sau. Liêu thất chỉ nên làm vừa phải, mỗi bề chừng hai ba sải tay. Vật liệu không được quá kiểu cách xa hoa, chỉ nên xây tường bằng đá thô, gạch thô, đất sét, tre gỗ, tranh lá, mái lợp cũng tương tự. Thất liêu phải có nền, có cửa lớn, cửa sổ, có tay nắm và có chốt cài bằng đồng sắt, gỗ hay tre đều được. Cho phép có giường gỗ, tre, có ghế ngắn, ghế dài, ghế kê chân được lót rơm hoặc đan mây. Mọi vật liệu phải có thí chủ dân cúng đúng pháp và luật. Không được gợi ý, không được tùy tiện vào rừng lấy gỗ, tre. Nếu có người cúng dường cũng không được tự mình chặt cây, đốn cây, cưa cây hay chặt cành, nhánh. Tất cả tu viện tịnh xá hay đất của tu viện tịnh xá là tài sản chung của tăng do tăng quản nhiệm, nên không thuộc một hội chúng, phe nhóm hay cá nhân nào, nghĩa là không được phân chia hay thay đổi sở hữu chủ. Những vật dụng liên hệ như pháp tọa, giường, ghế, nệm, tọa cũ, gối, chum, hũ, dao, rìu, búa, cuốc, xẻng, tre, gỗ, cỏ, tranh, dù lớn dù nhỏ, dù có giá trị hay không có giá trị, đều là tài sản của tăng do tăng quản nhiệm nên cũng không được phân tán, di dời hay chia cho vị tỳ khưu này, vị tỳ khưu khác. Đất đai tu viện tịnh xá, các công trình đã xây dựng, đang xây dựng đều là của tăng do tăng quản lý. Vậy khi cho ai, biếu tặng ai, trao đổi với ai thì phải có một hội đồng đại diện tăng xử lý mới hợp pháp và luật. Trách nhiệm coi sóc chủ trì một công trình cũng là một vị tỳ khưu có trình độ, có khả năng do tăng chỉ định hay đề cử. Y chỉ theo nội dung ấy, chư vị trưởng lão và hai vị đại đệ tử đã nghiêm khắc xử phạt trọng tội những tỳ khưu đã tùy tiện sửa sang, xây dựng lưu thất, làm náo loạn cả thành phố Anavi. Các ngài còn giảng nói rộng rãi các luật định của Đức Thế Tôn để đem lại sự yên ổn trong sinh hoạt tăng lữ và lấy lại niềm tin cho hai hàng cư sĩ áo trắng. Đức Phật cũng có nhiều thời pháp đến chư vị tỳ khưu ở đây, nội dung thường nhắm đến sự tu tập. Phải biết từ bỏ những bận rộn vô ích trong việc xây dựng thất liêu, phải biết tri túc, sử dụng phải lẽ, đúng pháp và luật, về chỗ ở, sàn tọa, vật thực và thuốc men. Thế là một làn gió mát lành, thanh bình đã thổi về trong sinh hoạt trong cộng đồng tăng lữ thành phố Anavi sau nhiều năm nhiệt não bất an và rối loạn.